mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Xin mời toàn thể an toàn. Trước khi giảng thầy có mấy việc nhắc cho quý vị trước. Cái thứ nhất á, là chúng ta chỉ còn lại có 3 tuần nữa là mãn hạ. Thì ở trong 3 cái tuần lễ cuối cùng này á, thì tất cả các Phật tử nếu mà ai á, mà có thì giờ thì ngày Chủ nhật á, có thể đi về đây mà chúng ta tu trọn ngày. Tức là buổi sáng á, thì chúng ta học nghi lễ, và buổi trưa đó thì ta có một cái thời chúng ta đi qua đường. Đi qua đường á, nó rất là quan trọng. Tức là trong đó, đó ta có một cái lễ mà ta cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát, cho Hiền Thánh Tăng và cho tất cả các cái vị hộ pháp thiện thần. Trong đó là có tổ tiên ông bà của chúng ta. Cho nên cái mùa này là cái mùa mà chúng ta tu gọi là báo ân á, thì rất là thích hợp. Chúng ta chỉ còn có 3 buổi Chủ nhật nữa là mãn hạ rồi. Cho nên mỗi Chủ nhật trưa là chúng ta đều có một cái cúng quả đường cho tất cả các cái vị mà thờ tự trong này. Cái việc thứ hai đó là thầy nghĩ cũng còn vào khoảng độ 2 kỳ nữa, tức là chiều 14 và chiều 29. Tức là chiều 14 và chiều 29 ấy, thì thầy có nhờ mấy thầy trong ban nghi lễ của thành hội ấy, tới đây để cúng thí. Thì tất cả các Phật tử nếu mà ai có thờ tổ tiên của mình ấy, cha mẹ của mình ấy, thì quý vị về để mà mình cũng cùng mời gọi ông bà tổ tiên của mình về để nghe kinh và để nhận cái phẩm vật mà cúng dường. Nhờ đó mà các vị này họ có thể là siêu sanh thoát hóa được. Cho nên tất cả các Phật tử nếu ai mà có thờ tự ông bà mình ở đây đó thì thầy thấy là nên về. Còn những người đó Phật tử nhưng mà không có thờ ở đây thì chúng ta về đó, chúng ta cũng kêu gọi ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta về đây để cùng tu và nghe pháp để siêu thoát. Thì đó là 2 cái việc mà nó quan trọng. Thì tất cả các vị nếu ai có sắp xếp được thì giờ đó thì nên về tham gia. Bữa nay đó thì tiếp cái bài bữa trước, tức là nói về cái quyến thuộc của Đức Phật. Thì bữa trước đó là chúng ta học, là chúng ta thấy đó, tức là Đức Phật Pháp Thân thì ở trong cái thế giới thường tịch quang, gọi đó là tịch quang chân cảnh, cái thế giới bất sanh bất diệt. Thì trong đó đó Ngài có một cái quyến thuộc Bồ Đề của Ngài đó, là có 60.000 hằng hà sa Bồ Tát quyến thuộc, mà ta gọi là Bồ Tát cựu trụ hay là Bồ Tát tùng địa dũng xuất. Thì cái phần này đó là chỉ có tu theo kinh Pháp Hoa chúng ta mới có, còn tu theo các cái pháp môn khác á, thì người ta không nhận thấy cái phần này. Cái thứ hai đó là Đức Phật báo thân, thì ở trong cái thế giới mà thật báo trang nghiêm của Ngài đó, thì được kết hợp bằng tất cả các vị Bồ Tát. Cho nên cái thế giới này đó là kết hợp bằng cái phước đức và trí tuệ. Cho nên nó không phải là một con người thật, nhưng mà con người phước đức và con người cái trí tuệ. Thì bây giờ đó, chúng ta kính trọng Đức Phật là vì chúng ta kính trọng cái phước đức của Ngài, và ta kính trọng cái trí tuệ của Ngài. Thì tất cả các vị Bồ Tát họ tới với Đức Phật, họ cũng tới bằng cái trí tuệ và bằng cái phước đức đó. Cho nên nó tạo thành ra một cái thế giới mà ta gọi là thế giới thật báo trang nghiêm. Tức là đó là tất cả các vị Bồ Tát gặp với nhau và hiểu với nhau đó bằng cái phước đức. Cho nên những người mà không có phước đức thì không vào đây được. Và hiểu với nhau nữa bằng cái trí tuệ chân thật, chứ không phải hiểu theo nghiệp. Cho nên gần như là cái hiểu đó nó được chính xác. Vì vậy nữa mà trong cái thế giới thật báo đó, là cái thế giới đó không có tranh chấp. Đây là hai cái loại hình thế giới mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói lên, để cho chúng ta biết, mặc dù Đức Phật sanh thân, tức là Đức Phật bằng con người nữa ở trên thế gian nữa thì đã vào Niết Bàn rồi, nhưng mà thật ra đó là cái thế giới thật báo của Ngài nữa, với tất cả các vị Bồ Tát đó, thì cái này không mất. Và cái thế giới thanh tịnh trang nghiêm của Ngài đó, thế giới đó cũng không mất. Cho nên cái người tu Pháp Hoa đó, là chúng ta không hướng về cái sanh thân, mà ta lại hướng về cái báo thân, và ta hướng về cái pháp thân. Cho nên hướng về pháp thân và báo thân á, thì hai cái thân này của Đức Phật nó không có nhập diệt, tức là vẫn tồn tại. Vì vậy đó, mà nếu ngay bây giờ mà chúng ta nghĩ tới Phật á, thì Phật vẫn hộ niệm cho ta được. Cũng thế, ông bà cha mẹ của chúng ta nữa, bằng xương bằng thịt thì đã mất rồi, nhưng mà cái chân linh của các vị này nữa, thì cái trường hợp này đó là không mất. Thành ra tất cả các vị này nữa, nếu mà khi ta nghĩ tới họ nữa, thì họ có thể tới với ta được, trừ cái trường hợp mà họ bị đọa vào ở trong cái ba đường ác, tức là chống tam đồ nữa, tức là linh hồn họ bị đọa đi, cho nên họ không tới với chúng ta được. Thầy nói thí dụ như bây giờ những người thân của mình á, mà cái khi mà mình mời gọi họ đó thì họ có thể tới với mình được, trừ cái trường hợp mà họ bị tội, bị nhốt á, bị tù á, thì cái trường hợp này họ không tới với mình được. Cũng vậy, nếu mà ông bà cha mẹ tổ tiên của mình qua đời rồi nữa, mà bây giờ họ đọa vào ba đường ác để trả cái quả báo đó, thì lúc bây giờ đó họ không tới với mình được. Nhưng mà nếu hay mà mình để tâm mình nghĩ tới họ đó, mình nghĩ tới họ đó, thì cái trường hợp mình có thể tới với họ được. Thành họ tới với mình bằng cái suy nghĩ, mình cũng tới với họ bằng cái suy nghĩ. Đây là ở trong cái thế giới mà ta gọi là thế giới tâm linh. Cho nên mình nghĩ tới một người nào đó, thì cái người đó sẽ tiếp nhận được cái nghĩ đó của mình. Thiện hay là ác thì cái trường hợp này cũng nhận ra được. Vì vậy đó mà Đức Phật có hai cái loại hình thế giới kia, mà bây giờ đó tôi tu theo Kinh Pháp Hoa là ta nhắm vô cái đó. Bây giờ nó nói về cái loại hình thế giới thứ ba đó, là sanh thân mà ở trong cái thế giới ta bà này. Thế nên sanh thân ở trong cái thế giới ta bà này đó, thì bảo rằng Đức Phật xuất thân từ cung dòng họ Thích. Tức là Ngài xuất thân từ trong cái dòng họ Thích Ca, phải không? Rồi Ngài đi xuất gia, Ngài tới cái cội Bồ Đề chỗ thành Dạ Gia đó mà thành chánh giác, gọi đó là Phật. Cho nên đây ta gọi là Phật sanh thân. Phật sanh thân tức là Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên nếu mà không có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này nữa, thì ở trong cái thế giới ta bà này không ai biết Phật Pháp nữa. Tại vì Đức Phật ở trong cái thế giới thật báo của Ngài thì chỉ có các vị Bồ Tát biết. Cho nên những người có căn lành biết. Ở trong cái thế giới tường tịch quang thì chỉ có Bồ Tát Tùng Địa Chúng Xuất biết. Còn tất cả chúng sanh ở trong thế giới ta bà này là không thể biết Ngài được. Cho nên vì thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời này, cho nên Đức Phật nói là trước Ngài thì đã có Phật Ca Diếp sanh lại, trước Ngài đó là có Phật Câu Lưu Tôn sanh lại. Cho nên ở trong hiền kiếp này thì đã có bốn Đức Phật sanh lại rồi. Nhưng mà một Đức Phật sanh lại thì khi nào giáo pháp của các Ngài biến mất đi, có nghĩa là ở trên thế gian này mà chúng ta không còn biết về Phật nữa đó, thì đó gọi là giáo pháp Đức Phật hoài diệt. Thì lúc đó sẽ có một Đức Phật khác ra đời, hai Đức Phật không ra đời cùng lúc. Vì vậy đó mà một số người nghĩ rằng Đức Phật Di Lặc ra đời, hay là một số người họ mệnh danh họ nói Đức Phật Di Lặc ra đời rồi. Ở đây là hư vọng, không đúng với giáo lý Đức Phật. Tại vì hiện giờ chúng ta còn tu ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. Chừng nào trên thế gian này mà không còn Phật Pháp nữa, tức là không còn có một người nào biết đạo và tu nữa, thì lúc bây giờ đó Đức Phật Di Lặc mới ra đời tuyên dương cái chánh pháp mới. Đó là ở trong cái thế giới ta bà. Cho nên cái khoảng giữa này thì các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát mà ở trong mười phương, tức là ở trong báo thân của Đức Phật, thì họ thường thị hiện ở trên cuộc đời này. Họ thị hiện, họ mang thân người, nhưng mà không phải là Phật, mà đó là Bồ Tát. Tức là họ mang thân người để họ tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, để họ giáo hóa mọi người mà đi vào trong thế giới của Đức Phật. Ta nương theo cái giáo pháp này ta tu đó, nhưng mà cái chính của chúng ta đó là đi vào trong cái thế giới thật báo kia. Mà vào thế giới thật báo kia đó có nghĩa là ta tạo được cái phước đức của chúng ta, tạo được cái trí tuệ chúng ta. Cho nên nó có phước đức và trí tuệ, hai cái này hợp trở lại đó, thì ta gọi là báo thân của Bồ Tát. Thì dùng cái báo thân Bồ Tát này đó, thì chúng ta mới đi qua được cái cánh cửa của cái thế giới thật báo của Đức Phật. Cho nên Thầy nói thí dụ như thế này, các vị dễ hiểu. Tại bây giờ đó, chúng ta không có điều kiện để mà chúng ta vào cái phủ chủ tịch, phải không? Thành chúng ta không thể nào chúng ta vào cái phủ chủ tịch của nước được. Nhưng mà bây giờ đã ai vào đây được? Ai vào cái phủ chủ tịch được? Tức là những người mà có phước, hay là Thầy nói là những người mà có công với nước, phải không? Có công với cái đất nước này. Bây giờ đã được chủ tịch nước mời để đi vào phủ, thì lúc bây giờ mình mới được vào phủ chủ tịch chứ. Cho nên chúng ta thấy thường chủ tịch nước hay mời ai? Thầy thấy đó là mời những cái người mà tử tù ở côn đảo được đi vào đó, mời được những cái bà mẹ Việt Nam anh hùng đi vào đó, rồi có thể mời một số các vị gọi là cựu chiến binh cũng được đi vào đó thăm. Trong đó còn thêm cái nữa là chúng ta thấy, cho nên Ngài có thể mời các cái vị nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới tới đây được. Cho nên các cái vị mà gọi là đặc mệnh toàn quyền, tức là đại sứ, sứ thần của các nước cũng được đi vào Ngài tiếp kiến ở trong cái phủ chủ tịch này. Nên ở trong cái thế giới thật báo của Đức Phật cũng như vậy. Tại thế giới thật báo của Đức Phật mà. Tại chúng ta ở ngay cái thế giới ta bà này. Nhưng mà đương nhiên là chúng ta có tội lỗi thì chắc chắn ta không vào đây được. Cho nên đi vào đây bằng cái công đức, tức là bằng cái công đức của chúng ta ta mới vào đây được. Mà cái công đức chúng ta tạo đây, công đức đối với Phật đây là gì? Là thực hiện bốn cái điều nguyện của Kinh Pháp Hoa chúng ta đó. Tức là phải có công đối với đạo. Thành ra thọ trì độc tụng Pháp Hoa Kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh và tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh, cái này này. Hồi nãy thầy nói những người có công với nước thì được chủ tịch nước mời. Bây giờ có công với đạo ấy, với Phật ấy, thì ta được Phật mời, phải không? Ta nói được Phật mời chứ. Hỏi tại sao ông mời ta vô? Mời ta vô là vì ta ở trên thế giới ta bà này, ta đã tuyên dương giáo pháp của Đức Phật, ta có công với Đức Phật, cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới gọi ta vào đây chứ. Ngài mời ta vào mà. Đây là ở trên bước đường tu. Mà ở trong cái Kinh Pháp Hoa đó có nói cái việc cùng tử. Cùng tử là ví dụ của ta này. Cùng tử tức là những người nghèo khổ, phải không? Những người nghèo khổ, những người làm thuê ở mướn này. Nhưng mà đây chúng ta đem thí dụ cái chỗ này nó gọi là ở mướn cho Đức Phật, làm tôi cho Đức Phật. Giống như thầy đây coi như là làm tôi cho Đức Phật, ở mướn cho Đức Phật. Thầy tuyên dương chánh pháp của Đức Phật chứ. Làm cái chuyện này là làm chuyện cho Phật. Nhưng mà những người làm á, Đức Phật chia ra gì? Tại nên những người làm công hèn hạ, cái này thì bỏ đi. Tức là làm ít mà đòi nhiều, và hưởng thụ quá cái mức cho phép mình. Cho nên những người tu vậy đó, nhưng mà tu cả đời phước không sanh. Tại vì cái đòi hỏi cái hưởng lợi của mình quá nhiều đi, cho nên mình đã hết rồi, không? Cho nên phải tích lũy công đức nên có nhé. Vì trong cái phẩm Tính Giải này bảo là cuối cùng thì Đức Phật kêu cùng tử tới, tức là những người mà làm công cho Đức Phật, mà ở trong đó là Ngài chỉ chọn có cùng tử thôi. Thì hỏi tại sao Ngài chọn? Ngài nói rõ: ông không giống như những người làm công hèn hạ khác. Không có hèn hạ. Cho nên các vị nhớ đó, mình nghèo nhưng mà đừng hèn, biết không? Hèn thì không thể tu được, không dùng được. Thành ra mình nghèo về tiền bạc, nhưng mà cái đạo đức mình đừng nghèo. Thành ra có những người đó không nghèo nhưng mà hèn. Bây giờ thì chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa này nữa, nghèo nhưng mà không hèn. Đây là trên bước đường tu thôi. Cho nên cái gì của ta, phải không? Cái gì của ta thì ta giữ. Thậm chí cái của ta nữa, mà ta thấy không cần thiết, ta bố thí cho người khác nữa. Còn cái người hèn hạ nữa, thì cái trường hợp này nữa, là thường chỉ mong chiếm đoạt của người khác. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Cho nên nếu mà chúng ta đó là Phật tử thực, chúng ta không có hèn hạ đó, đây là cái điều kiện mà được Đức Phật mời chúng ta vào trong thế giới thật báo. Mời vào trong này đó. Đây là trên bước đường tu. Khi chúng ta chưa vào ở trong cái thế giới thật báo được đó, mà trên này ta thật lòng ta tu hành đó, thì Đức Phật hộ niệm cho ta, bao là Đức Phật lấy y trùm cho ta, bảo vệ cho ta, ta được an toàn. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, ta lập được nhiều công thì lúc bây giờ đó, tới cuối cùng ta được mời vào trong đó. Mời vào trong đó thì ta đồng với các vị Bồ Tát khác. Đây là vào ở trong cái thế giới thật báo trang nghiêm, thì ở trong đó toàn là các vị Bồ Tát hết. Cho nên vào ở trong đó thì ai được vào đây? tức là các vị Bồ Tát mà được Đức Phật khen ngợi. Đức Phật khen ngợi tức là tốt, không giống như những người hèn hạ khác. Nói rõ là ta không hèn hạ, ta nên ta không tham, ta nhu hòa nhẫn nhục, chứ ta không có bực tức, không có phiền muộn, không có tranh cãi, không có hơn thua, mà ta chỉ làm thôi. Thì như vậy đó, ta là người tốt, cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà tới dự cái hội Kinh Pháp Hoa này đó, báo là được chư Phật khen ngợi. Ta nên người nào mà được chư Phật khen ngợi đó, thì cái người tới dự được cái hội này được. Còn bị chư Phật chê trách đó, thì cái trường hợp này không tới được. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là chỉ có hạt chắc, còn cành lá thì bị loại ra. Ta như cành lá thì những người mà tham lam, những người ích kỷ, những người bỏn sẻn, những người hung ác, những người mà không có đức hạnh, tất cả những người này bị loại ra hết. Còn những người có đức hạnh, những người hiền lành, những người thực tu thì được mời vô và được giữ lại. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận cái này, tức là được vào thế giới thật báo. Ở thế giới ta bà này tu thì đông, nhưng mà đi vào được cái thế giới thật báo của Đức Phật á, mà đây ta thường nói là đi về Phật á. Đi về Phật á, được đi về Phật á, thì ít người được vô, là này được chọn. Là cả một cái đám làm công như vậy đó, mà Đức Phật có chọn có một người duy nhất thôi, cùng tử. Cái người này nghèo nhất đấy, nhưng mà cái người này được chọn đấy, là tại vì họ tốt. Cho nên các vị muốn đi vào thế giới Phật á, thì đầu tiên phải rèn luyện mình trở thành con người tốt đi. Con người tốt, con người hữu ích thì được vào. Thì bây giờ đó, từ ở trong cái thế giới thật báo đó đó, mà Đức Phật hiện thân trên cuộc đời này đó, làm Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cho nên nghe chỗ này để quý vị nên thấy. Đây ta gọi là sanh thân của Đức Phật. Cho nên sanh thân của Đức Phật, nếu mà ta nhìn cách nào đó thì ta nói rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta là con của vua Tịnh Phạn, phải không? Nhưng mà thực ra đó, ở trong kinh đó, Dầu Nguyên Thủy hay là Đại Thừa đó, là Đức Phật khẳng định sao? Ở ngoài đó thì thấy ta là con của vua Tịnh Phạn. Nhưng mà thực chất đó, quý vị biết Đức Phật Thích Ca đó là ông tổ bảy đời của vua Tịnh Phạn, phải không? Đấy. Tức là cái người sáng lập ra cái dòng họ Thích Ca này đó là cái trường hợp là Đức Phật. Cho nên từ cái thời đó mà Ngài đó tu hành. Cho nên Ngài tu hành, Ngài hành Bồ Tát Đạo từ cái thời xa xưa đó, đó cho tới cái khi mà Ngài thành Phật rồi. Ngài tạo thành cái thế giới thật báo của mình đó, cái thế giới đó tạo bằng cái công đức của mình, tức là bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái phước đức của mình. Cho nên cái thật của con người đó, tất cả con người chúng ta đây nó có một cái thật nhất đó là gì? Phước đức là thật, tội lỗi cũng là thật. Ta nói con người tội lỗi, cái thật của họ là tội lỗi, thì dù họ có đóng cái vai gì đi nữa đó, ta thấy ta cũng biết cái người đó là người tội lỗi nữa. Còn cái người mà phước đức đó, thì dù họ có đóng cái vai nào đi nữa đó, ta nhận ra ta biết cái người này người có phước đức. Mà đa số đó, thì con người ta tội lỗi nhiều, cho nên phần nhiều người ta đóng cái vai giả nhiều hơn, ít có thật. Cho nên cái việc làm của họ đó, thường thường cái hậu vận không tốt. Còn cái thực chất của chúng ta đó là tốt, cái thực chất của chúng ta là giỏi, phải không? Ta nên chính cái tốt và cái giỏi của chúng ta đó, dù ai có nói gì, có làm gì đi nữa đó, thì tới cuối cùng đó, cái tốt của người ta cũng hiện ra. Và cái tài năng của người ta đó, cái này cũng khó phủ nhận. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải tu cho thành đức. Tu cho thành đức. Mà tu cho thành đức này là gì? Hành Bồ Tát Đạo, tức là cứu được vô số chúng sanh. Thầy cứu được vô số chúng sanh. Cái đức là chỗ này nè. Cái đức là chúng ta cảm hóa được chúng sanh, ta cứu được chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng sanh thấy ta nó phát tâm. Cho nên Đức Phật nói Ngài Mục Kiền Liên đời trước Ngài tu ở trên núi mà Ngài chỉ cứu được có một cái tổ ong, tổ kiến gì đó. Nhưng mà kiếp này tái sanh đó, nó lên làm người hết rồi, nó ở nguyên một cái làng đó đó. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật tới đó mà nó không tiếp. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên tới đó thì nó tiếp và nó xin quy y hết. Nên Đức Phật nói là cái tiền kiếp nó là như thế. Thành cái đức là cái hành Bồ Tát đạo này, cho nên nó nhìn nó thấy là nó quý trọng, nó phát tâm là cái này cái đức. Thành cái đức cho nên ta gọi là bất trị dân tùng. Tây tự nó thương, tự nó kính, tự nó quý rồi nó theo chúng ta, nó muốn làm theo chúng ta. Cho nên một cái ông vua mà có đức thì cái trường hợp đó dân chúng họ tự theo. Đây là cái chính mà Đức Phật nói. Còn ông vua mà thất đức, ông vua mà hung tàn, ông vua mà thủ đoạn sát hại đó, thì trường hợp nó sợ cái quy, nhưng mà nó không có kính trọng ở trong cái đức. Cho nên thấy như vậy đó mà không an lành. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ta thấy. Cho nên nó tạo được cái đức đó, thì cái điểm này là cái điểm quan trọng. Mà khi cái người có đức hạnh thì khi mà họ tái sanh lại bất cứ chỗ nào đó, thì tất cả những người mà từng thọ ơn họ đó gặp lại tức là quý trọng rồi. Nên thầy nói bây giờ đó, mình không nhớ lại kiếp trước mình. Đức Phật nó bao giờ mình chứng được túc mạng thì mình biết. Còn khi chưa chứng túc mạng thì mình không biết ai là thân của mình đời trước, ai là thù của mình đời trước, phải không? Hay là trường hợp ai đó mà không quan hệ với mình trong đời trước, ta không thể nào ta biết rõ cái này được. Cho nên Đức Phật đắc đạo rồi đó, Ngài biết được cái này. Còn ta chưa đắc đạo thì ta không biết. Nhưng mà nếu ta lắng lòng xuống một chút đó, thì ta biết mang máng được. Tức là ta nhận ra mang máng được đó. Mà thầy thường nói thế này đó, là khi mình thấy một người đó tự nhiên mình thương đi. Ta nên mình thương họ thật. Thì cái trường này là gì? Giữa mình với cái người này đó, trong cái kiếp trước nó có cái quan hệ tốt nào đó, cho nên hai người này thấy nhau đó, tuy là mới biết lần đầu, nhưng mà gần như là ở trong lòng đã kính trọng nhau rồi, cho nên tương kính. Ta biết ở đây là quyến thuộc của chúng ta được trước, tức là quan hệ tốt, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ cái này, nên giữ cái tốt này, chứ đừng bao giờ mà phá hủy mất cái này. Cho nên chúng ta có bạn tốt ở trên cuộc đời này thì đầu tiên là hành Bồ Tát đạo, là ta phải giữ những người tốt này trước để làm cái quyến thuộc chúng ta. Ta đừng bao giờ lợi dụng những người bạn tốt của chúng ta. Lợi dụng những người bạn tốt rồi cái khi hết phước rồi, phải không? Ta nên hết phước rồi đó thì biến những người tốt này trở thành xấu. Cho nên thầy thấy có những cái người đó mà tới cùng đường rồi nhé, bây giờ không biết tới đâu nữa, phải không? Cho nên nhìn người này, người kia, người nọ, tất cả những người quen với mình đó, người nào mình cũng đối xử không tốt với người ta hết rồi, phải không? Bây giờ quý vị tới đâu nữa? Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta đó, cái tốt này nên giữ và nên làm cho nó lớn lên, chứ đừng làm cho mất đi. Thầy nói thí dụ như có một cái Phật tử nào đó, nhưng mà thấy thầy kính trọng rồi đó, bây giờ đem cúng cho thầy 10.000, phải không? Đó, thầy nghĩ cái người này tốt này, phải không? Thầy nhận 10.000 xong rồi đó thì thiệt ra là hết rồi. Người ta quý trọng mình, ta đem ta cúng cho mình, này là cái phước mình đời trước ấy, mà bây giờ mình nhận cái này mình hết rồi, phải không? Mà bây giờ đó lòng tham khởi dậy, thì nghĩ cái người này người tốt, cho nên lúc bây giờ đó thầy tới thầy xin nữa, phải không? Họ còn tốt không đó. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta phải nhận ra được cái điều này. Cho nên tất cả những cái tốt này Đức Phật nên giữ đó. Mà hãy mình giữ đó thì còn Tại người ta muốn cho mình, người ta muốn giúp mình, nhưng mà mình chưa nhận á, thì cái này trong lòng người ta còn có một cái ý niệm tốt về mình. Nhưng mà mình nhận rồi thì hết, mà mình đòi hỏi hơn nữa đó, thì cái này chắc chắn là không được rồi. Cái điều này là chắc chắn không được rồi. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ, tất cả những người bạn tốt của mình nên giữ cái tốt này, đừng làm cho nó mất đi. Và có điều kiện mình cứ phát triển lên, mình cứ phát triển cái này thêm lên ý. Thì như vậy đó, thì cái tốt này đời sau mình mới còn chứ, tất cả phước đức này mình còn. Còn cái hạng thứ hai là gì? Tự nhiên gặp mặt á, là ghét rồi, phải không? Gặp mặt là ghét rồi, không ưa rồi. Cái này là gì? Tức là quan gia nghiệp chướng của mình đời trước này, nó theo nó báo này, nó theo nó đòi này, phải không? Thì lúc bây giờ theo quý vị đó, tu hành đạo Bồ Tát thì sao? Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó là nên làm cái việc thứ nhất á, mà thấy không thể nào làm gì khác hơn được nữa đó, thì thôi chúng ta tránh mặt đi, ta tránh đụng mặt đi. Tại đụng mặt á, trong lòng chúng ta không yên, nhưng mà đụng mặt á, thì có điều kiện để cho nó nói thêm lên nữa. Cái này nên tránh đi. Cho nên cái xử sự của Đức Phật á, ta nên học. Thế nên đi khất thực, Đức Phật gặp một cái ông Bà La Môn đó, mà cứ đi theo đằng sau lưng Đức Phật đó, mà nói soi, nói xỉa, nói đủ thứ chuyện hết. Thế nên từ sáng tới chiều Đức Phật đi đâu thôi, thì ông cứ đi theo đằng sau, ông kiếm chuyện ông nói. Các vị thấy gì bực không? Thế nên nhu hòa nhẫn nhục của chúng ta là chỗ này. Cái này là quan gia nghiệp chướng. Thế nên như vậy đó mà ông đi theo ông lải nhải cho tới chiều. Bây giờ đó, tất cả những cái người chung quanh họ mới đi theo, họ coi, phải không? Họ thấy coi hai ông thầy tu này làm cái gì đấy. Một ông thì đi trước yên lặng không nói gì hết, mà ông đi đằng sau nói đủ thứ chuyện hết, phải không? Tại vì người ta kéo tới thiệt đông rồi nữa, ta đứng ta coi thì thôi Đức Phật ngừng lại, để cho ông này nói đủ thứ chuyện hết đó. Đức Phật không có nói gì hết, Đức Phật chỉ mỉm cười thôi. Thì tới cuối cùng tất cả những người này họ nói sao? Thành ra tôi nghe ông nói không, phải không? Tôi nghe ông nói thôi, chứ tôi không nghe Sa Môn Cù Đàm nói cái gì hết, không có động ông cái gì hết, phải không? Thì như vậy đó, cái cách xử sự của Đức Phật, tức là nhiếp tâm mình lại, biết ở đây là quan gia rồi, đây là nghiệp chướng rồi, cho nên mình đi tránh đi. Còn nếu mà tránh không được mà nó cứ đeo bám theo mình thì cái trường hợp này phải nên xử sự cho nó. Đức Phật cũng nói với mình là cái nghiệp đi theo mình nó giống như bóng với hình. Thấy cái hình tới đâu thì cái bóng nó chạy theo tới đó, mình không bao giờ trốn cái bóng mình được, phải không? Cho nên mình cũng không trốn được cái nghiệp mình. Đây là ở trên bước đường tu nữa. Cho nên nó tới cuối cùng nó nhiếp tâm lại để mà giữ cái chánh niệm. Cho nên giữ được cái chánh niệm đó, thì cái tà này tự nhiên mất. Tức là không có điều kiện nói nữa, không có cần đính chính. Nhưng mà rồi tới cuối cùng mọi người chung quanh đó, họ nói thay cho mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái sợ nhất của chúng ta đó là nói sai, tức là cái sai lầm. Mà thầy thấy đa số người ta tu không có kết quả là vì người ta thích cãi, thích ngụy biện, phải không? Tức là sai rồi nhưng mà ít bao giờ chấp nhận cái sai của mình, mà cứ muốn cãi thôi, phải không? Thầy nói cái này nhất định là đọa thôi. Đây là cái điều mà quan trọng trên bước đường tu. Sai rồi thì đương nhiên mình phải nhận sai. Mà thậm chí nó không sai mà người ta nói mình sai đó, thì trường hợp này nhận cũng được chứ đâu có sao. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình nhận cái này cũng không có gì hại đâu. Tại vì mình đâu có sai, nhưng mà mình không có nói, không có trả lời, không có đính chính, thì mọi người chung quanh đây đó, họ tự thấy được, họ thấy được cái đúng của mình chứ. Đây là ở trên bước đường tu đó. Quý vị nên xử sự như vậy đối với cái nghịch cảnh, cái nghịch duyên, thì cái này tự nó nổi lên rồi tự nó mất đi. chứ đừng lưu lại ở trong lòng mình mà tăng thêm cái nghiệp. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta đó, đó là hai cái trường hợp nghịch và thuận. Nhưng mà Đức Phật dạy cái người tu theo kinh Pháp Hoa này đó, cái nghịch hay cái thuận đó đều là duyên để chúng ta tu hành đó. Cho nên nếu là thuận đó thì ta phát triển nó tốt lên, là bạn tốt đó, thì ta nhân cái tốt này lên. Nhưng mà đây là bạn xấu đó thì ta thực hành cái pháp nhẫn nhục như hòa người ta để mà trả cái quả báo cũ này cho nó hết đi, thì cái trường hợp này, cái xấu này cũng trở thành tốt thôi. Cho nên trong đời Đức Phật đó, ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó là cái ông này đó là thả rắn mãng xà ra để hại Đức Phật. Nhưng mà được Đức Phật cảm hóa rồi đó thì ông này lại nguyện, tức là suốt đời theo hầu Đức Phật. Đây là ở trên bước đường tu đó quý vị thấy này. Lúc đó là ông tự xác định trở lại đó, là Đức Phật là thánh chứ không phải là ông là thánh. Tại vì mọi người coi ông là thánh, cho nên ông nghĩ mình là thánh rồi đó, ai động tới mình đó, thì khó chịu, không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ đã xuất hiện một Đức Phật mà người ta theo, người ta kính trọng như vậy, làm cho ông tự ái nhiều hơn, cho nên mới nghĩ tới cái hại Đức Phật. Nhưng mà vì hại Đức Phật không được, và thấy cái cách xử sự của Đức Phật nó cao thượng, cho nên lúc bây giờ đó ông tự xác định lại Phật là thánh thiệt, còn ông á là không phải là thánh, cho nên đi theo Đức Phật để mà sám hối cái tội cũ của mình. Đó là ở trên bước đường tu đó, ta nghiệm cái này ta thấy. Thì như vậy đó, thì Đức Phật từ ở trong cái thế giới thật báo kia mà sanh trên cuộc đời này đó làm người đó. Cho nên con người chúng ta đây đó, nó có hai phần, cái phần tâm và cái phần thân. Đức Phật nói là tâm ở bên trong mà thân bên ngoài, tức là tâm nó hiện ra, nó hiện ra thân, cho nên ta bảo là tướng tùy tâm sanh, phải không? Đấy, đây là trên bước đường tu đó, tướng tùy tâm sanh. Cái tâm như thế nào đó thì hiện ra cái tướng đó. Cái tội lỗi chúng ta như thế nào đó thì hiện ra tướng tội lỗi. Cái phước báo chúng ta như thế nào đó thì sẽ hiện ra cái tướng phước báo, hiện ra trên cái thân thôi. Cho nên Đức Phật á, là tích lũy được công đức nhiều đời, do đó đó mà Ngài hiện thân trên cuộc đời này nữa. Ngài làm Thái tử thì quý vị thấy Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Tại cái tướng tốt này nữa, nó đi kèm theo cái phước đức ở bên trong. Cái thông minh của chúng ta trên cuộc đời này nữa, là nó đi kèm theo cái trí tuệ tích lũy nhiều đời của ta đó. Đây là trên bước đường tu nữa. Mà Thầy nghiệm cái này Thầy thấy rất là rõ đấy. Khi mà Thầy mới đi tu, mới đi tu đó, vô chùa đó, thì cái trường hợp này nữa, tất cả các cái kinh mà mấy Thầy tụng hàng ngày đó, Thầy tự thuộc thôi. Thầy không phải học bất cứ cái gì hết đó, nhưng mà tự thuộc thôi. Thì cái này là sao? Cái này là cái tích lũy của Thầy ở đời trước rồi. Tức là đời trước mình đã từng tụng đọc rồi, mình đã từng tu rồi, cho nên lúc bây giờ tái sanh trên cuộc đời này đó, mang cái thân này đó, là một cậu bé, nhưng mà cái tâm bên trong đó, là ông Thầy tu chứ. Tại này đã thuộc kinh rồi, cho nên lúc bây giờ chỉ cần nghe qua một lần đó, có thể thuộc được, phải không? Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên cái trí tuệ chúng ta tích lũy ở bên trong, mà ngày nay đó, quý vị thường thấy ta gọi là thần đồng, phải không? Tất cả các thần đồng này đó, là thiệt ra đời trước họ. Nếu thần đồng âm nhạc đó, thì cái ông này đời trước ổng là một nhạc sĩ nổi tiếng rồi đó. Thần đồng toán đó, thì đời trước ổng là một nhà toán học nổi tiếng rồi, một nhà bác học đó. Mà tái sanh lại trên cuộc đời này đó, mặc dù tuổi thì còn quá nhỏ, nhưng mà cái đầu óc thông minh của ông ta nữa, không ai có thể đem so sánh được nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong con người đó có tội lỗi, hay trong con người đó có phước đức, trong con người đó nó là ám độn, hay trong con người đó là cái bẩm chất thông minh, phải không? Đấy. Cho nên người từ cõi Phật sanh lại thì nó có cái cốt cách của Phật. Người ở cõi trời sanh lại nó có cái cốt cách của trời. Nhưng mà người là từ ba đường ác tái sanh lại đó, thì nó cũng có một cái cử chỉ, cái hành động, cái ngôn ngữ của người ác, phải không? Thế nên đây là trên bước đường tu đó, ta nhận ra được cái ý chỗ này Đức Phật nói. Cho nên đó, quý vị nhìn kỹ rồi quý vị thấy này. À, tức là một con người đó, nhưng mà nếu mà cái phước của họ nó tiêu hao lần, mà cái nghiệp chướng họ tạo lên nhiều đó, thì chúng ta thấy có một con người đó mà mấy năm trước đó, ta thấy họ mạnh khỏe, họ đẹp đẽ, họ sang trọng, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái tướng sang trọng này biến mất rồi, cái vẻ đẹp này biến mất rồi, phải không? Cái này cái hết phước rồi, cái nguồn ở bên trong không còn nữa, mà cái tội lỗi ấy, nó hiện ra bên ngoài. Thế. Cho nên ta làm một cái việc gì mà mất phước ấy, thì tự nhiên cái nghiệp này nó sẽ hiện ra theo cái tướng của ta. Hay làm cái thực nhất là gì? Bình thường như thế này đó, mà khi quý vị tụng kinh, ta nói quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị tu, nghĩ tới Phật với Bồ Tát, mà mình không nghĩ tới bất cứ cái phiền muộn nào trên cuộc đời đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta nhìn, phải không? Ta nhìn cái người đó ta thấy cái tướng Phật họ hiện ra, tại vì trong tâm họ nghĩ tới Phật, cho nên cái tướng Phật của họ hiện ra. Rồi đó bây giờ đó mà họ buồn phiền, họ bực tức, họ cái gì đó, thì bực tức thì hiện ra cái tướng bực tức, mà buồn phiền á thì hiện ra cái tướng buồn phiền. Đây là ở trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nhận ra cái tướng của chúng ta nó có thể đổi từng ngày, từng giờ, từng một cái niệm tâm. Cho nên cái giờ trước cái tâm chúng ta nghĩ tới Phật thì cái tướng Phật hiện ra, mà giờ sau cái tâm chúng ta nó nghĩ tới cái hận đời gì đó thì cái trường hợp cái tướng ác này hiện ra. Đây nó thay đổi luôn. Cho nên cái người mà thực tu đó thì xóa cái nghiệp mình được á, thì cái nghiệp ác nó biến mất đi, tạo được phần công đức á, thì cái công đức nó hiện ra trong cuộc sống của mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật vì tích lũy cái công đức á, nhiều đời rồi, bây giờ tái sanh trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp này nữa, sanh ra cái tướng phước đức Ngài có đủ hết. Ngài có cái tướng phước đức đủ nữa. Rồi cái trí tuệ Ngài đã học những đời trước, hành Bồ Tát Đạo đó, cho nên tất cả những cái hiểu biết của Ngài trong đời trước đó, thì lúc bây giờ đó, nó nằm gọn ở trong cái thân tứ đại này. Cho nên Đức Phật nói là sanh thân cũng là pháp thân. Tại cái pháp thân sẽ hiện vô trong cái sanh thân này. Ta nói Đức Phật thì pháp thân hiện vào sanh thân, còn chúng ta là nghiệp tướng hiện vào thân tướng, phải không? Cho nên người ác hiện tướng ác, mà người hiền hiện tướng hiền. Cái người sang trọng hiện tướng sang trọng, mà cái người bần cùng hiện cái tướng bần cùng. Tất cả mọi người chúng ta ở trên thế gian này, cái tướng ở bên ngoài này là tùy cái tâm bên trong mà hiện ra, tùy cái con người thật chúng ta bên trong. Cho nên thần tiên hiện lại thì họ có cái cốt cách thần tiên, mà ma quỷ hiện lại là họ có cái cốt cách của ma quỷ. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được, ta thấy chỗ này. Cho nên Đức Phật mà Ngài sanh trên cuộc đời này, Ngài làm con người. Ta nói Đức Phật sanh trên cuộc đời này đó, Ngài làm con người, Ngài từ ở trong cái thế giới thật báo kia mà Ngài sanh ra đó, thì lúc bây giờ sao? Tức là tất cả cái quyến thuộc Bồ Đề của Ngài cũng ở trong cái thế giới thật báo kia sanh ra. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, thường thường đó, là sao? Tức là thầy trò thường sanh chung một chỗ, hay là quyến thuộc đó, là thường nó theo nhau. Cho nên khi mà sanh ra chỗ nào đó thì tất cả những người này cũng kéo theo tới sanh. Cho nên những người mà oán hận với mình họ cũng kéo ra, họ sanh chung với mình. Những người mà thương mình họ cũng sanh chung với mình. Cho nên nói cái này thì nó hơi xa mà không có thể thấy được, không thể biết được. Nhưng mà thầy nói thực tế trong cuộc sống này đó, thầy nghiệm rồi thầy thấy. Bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà họ thương thầy đó, là khi thầy ở bên Ấn Quang, phải không? Họ tập hợp về bên Ấn Quang. Nhưng bây giờ thầy về thì ở bên Quy Nghiêm nữa, ở bên này vắng vẻ như thế này nữa, thì họ cũng lại kéo về chùa Quy Nghiêm. Đấy. Các Phật tử thấy chỗ này nữa. Rồi xa hơn chút nữa đó, thầy nói là mai mốt đó, thầy chết rồi thầy tái sanh chỗ nào đó, thì tất cả những cái quyến thuộc này cũng lại sanh theo chỗ đó, phải không? Trừ những người mà nghiệp nặng quá sanh không được thì thôi, phải chịu. Đây là trên bước đường tu. Ta đã sanh theo không được mà là quyến thuộc á, thì sao? Tức là họ đang bị đọa, đang bị đọa thì mình có nên tới cứu họ không? Bây giờ người thân của mình, bà con của mình mà họ phạm tội, họ bị bỏ tù, quý vị có đi nuôi không? Tức là phải đi nuôi. Cho nên Đức Phật đó là Ngài tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó. Cho nên trong kinh đó mà ví một ông trưởng giả mà đi vào nhà lửa, phải không? Tức là vào nhà lửa tam giới này nè. Tại sao vậy? Tức là cũng có những người thương Đức Phật, những người quý Đức Phật, nhưng mà vì họ cũng có cái nghiệp này tội kia, cho nên họ không thể vào trong thế giới thật báo được. Họ không thể vào thế giới thật báo được, tức là không về cái thế giới của Đức Phật. Khi mà Ngài về trong đó đó thì mình không về được, mình ở lại đây. Cho nên vì ở lại đây, nhưng mà vì có nhân duyên với Đức Phật, vì có nhân duyên Đức Phật, cho nên Đức Phật Ngài hiện trở lại đây để mà Ngài độ mình, Ngài cứu mình để Ngài đưa mình ra chứ. Đây là trên bước đường tu, nghiệm trong cuộc sống thực này đó, nghiệm cuộc sống thực này, nhưng mà chúng ta nhận ra được cái ý Đức Phật dạy ở trong kinh. Cho nên từ cái thế giới thật báo kia Đức Phật sanh lại trên cuộc đời. Mà hãy khi Đức Phật sanh lại trên cuộc đời đấy, thì tất cả các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới kia họ cũng sanh lại trên cuộc đời này. Họ sanh lại trên cuộc đời này đấy, thì người làm quan, người làm tướng, người làm vua, người làm trưởng lão, trưởng giả, phải không? Tức là giàu có. Cho nên quý vị mà nhìn kỹ trong đời Đức Phật mới thấy cái lạ. Thành ra ông vua Tần Bà Sa La, phải không? Ông Tần Bà Sa La ông vua, nhưng mà lúc bây giờ đó Đức Phật đó là một vị sa môn, tức là đi khất thực. Bây giờ mình nói là đi xin ăn đi, phải không? Tức là đi xin ăn. Nhưng mà ông vua ông thấy Đức Phật đó, thì ông sanh ra cái tâm kính trọng, ông quy y với Đức Phật, rồi ông dâng cái thượng quyển của mình để cúng cho Đức Phật. Quý vị thấy cái này không? Bình thường cái chuyện này không có đâu. Cái này khó có lắm, khó có được cái chuyện này lắm. Khó có mà có được á, thì cái này đó, Thầy nói ông vua kia đó, ông Tần Bà Sa La này đó, ông sanh trên cuộc đời này, ông làm vua đó, là ông cũng từ ở trong cái thế giới kia của Đức Phật mà ông theo Đức Phật, ông sanh lại trên này. Cho nên hai ông này gặp nhau á, thì cái trường hợp này tự nhiên sanh ra cái tâm kính trọng hết lòng. Cái ông thứ hai nữa quý vị thấy như là cấp cô độc, phải không? Ta nói cấp cô độc đó là một đại gia, một người giàu có, một người giàu có lớn, nhưng mà quý trọng Đức Phật đó, cho tới cái độ đó mà dám lấy vàng lót ở trên đất để mà mua cái vườn của Kỳ Đà Thái Tử. Ta đã muốn thỉnh Đức Phật về cái nước của ổng để thuyết pháp. Bây giờ ông đi chọn, ông kiếm cái chỗ nào cho đẹp nhất để mà ông xây dựng tịnh xá. Thì lúc bây giờ ông đi kiếm hết ở trong thành Xá Vệ, thì ông chọn được cái chỗ, cái vườn của Thái tử Kỳ Đà thôi. Cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà đó, thì cái trường hợp này đó, ông này là con của vua Ba Tư Nặc. Thì ông nói chỉ có cái vườn này đó là nó xứng đáng để mà thỉnh Đức Phật về đây thuyết pháp nữa. Cho nên ông Kỳ Đà đó, Thái tử đó, thì ông cũng là Thái tử, ông giàu có, mà ông nói giống như ông nói nửa chơi nửa thiệt ấy. Ông nói bây giờ đó, nếu mà ông lấy vàng ông đem ông lót ở trên đất hết đó, thì cái trường hợp này tôi sẽ bằng lòng giao cái này cho ông. Tôi lấy vàng, ông lấy đất đi. Cho nên bảo là lấy vàng đổi đất đó, là cái trường hợp này trong lịch sử là duy nhất có ông cấp cô độc dám làm. Thì cái trường hợp cái ông này nó bằng lòng liền đó. Ông bằng lòng liền cái này nữa. Nhưng mà ông đem vàng ông lót á, ông lót ở trong cái vườn của ông Kỳ Đà Thái Tử, ông lót hết rồi đó, còn trở lại mấy cái cây cổ thụ hết. Bây giờ ông mới nghĩ giờ làm sao mà lót trên cái chỗ gốc cây này được. Cho nên ông Kỳ Đà Thái Tử thấy ông này có một cái tâm lòng nghĩ tới Phật như vậy đó, thì ông liền nghĩ không biết Đức Phật như thế nào mà cái ông này dám hy sinh tới cái mức vậy. Cho nên ông nói thôi bây giờ đó, cái chỗ nào lót vàng á thì đất đó của ông, còn cái chỗ nào ông lót không được á, cây này đó là của tôi, thôi tôi cũng cúng cái cây này đó cho Đức Phật luôn, Cho nên cái kỳ viên tịnh xá quý vị thấy đó, bảo là kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Kỳ này là kỳ đà thái tử đó. Thành ông kỳ đà thái tử đó là cúng cái vườn cây của ông. Còn ông cấp cô độc đó, thì xây dựng tịnh xá để cúng cho Đức Phật, phải không? Cho nên trên đời này cái chuyện này khó có mà lại có, phải không? Thì cái này đó, thầy nói là ông kỳ đà thái tử này đó cũng ở trong thế giới Phật sanh lại đó, mới dám làm cái chuyện này. Ông cấp cô độc này đó cũng ở trong thế giới Phật sanh lại mới làm được chuyện này. Tại vì bình thường như thế này đó, chúng ta đó, quý vị kiếm tiền đủ sống đó, thì thầy nói đã khó rồi, phải không? Nếu cái người nghèo mà đi làm thuê làm mướn mà kiếm tiền cho đủ sống đó, thì khó rồi. Nhưng mà cái ông cấp cô độc này đó, ông cấp cô độc này là cái Đức Phật đó là cái phước ông lớn. Cho nên cái ông này đó là có một cái đó, là cứ mỗi năm, tức là mỗi năm đó thì ông lại tổ chức cái đại thí hội. Ông làm luôn cả 7 ngày như vậy đó. Thành ra ai nghèo, ai đói, ai khó khổ đó, cho nên ông đều cho hết, đều giúp hết đó. Ai tới ông cũng cho hết. Cho nên mới có cái tên là cấp cô độc. Cấp cô độc đó, tức là những người cô độc, những người nghèo, những người thiếu đó, là tới ông là ông cho hết, phải không? Rồi nó mấy ông thầy tu bất kể tôn giáo nào mà tới đó thì ông cũng cúng dường hết. Nhưng mà ông làm như vậy đó mà ông không nghèo, không nghèo, không thiếu. Cho nên quý vị nghiệm xem có phải là cái phước báo của người ta không? Cái người này có cái phước báo đó, cho nên cái phước báo đó nó trở thành ra cái vô tận công đức. Cho nên họ càng làm họ lại càng càng giàu thêm. Thế nên có những người mà họ càng làm đó, thầy thấy họ càng giàu thêm. Cho nên bữa hôm qua thầy đi động thổ cho một cái tập đoàn Vingroup đó. Họ sẽ xây dựng một cái tòa nhà cao 80 tầng ở ngay chỗ cái Tân Cảng. Tức là thành phố mình giao cho cái ông này xây dựng. Nhưng ông này mới 40 ngoài tuổi. Mới 40 ngoài tuổi nhưng mà sao mà ông giàu dữ như vậy? Các vị nghĩ xem. Nên cái tòa nhà Vincom ông cũng là cái người mà xây dựng, phải không? Rồi ông bao nhiêu những cái tòa nữa. Cho nên khi mà thầy gọi là xây dựng cái học viện ở trên Lê Minh Xuân đó, thì ông này đầu tiên nó thôi, bây giờ nó là thôi tôi cúng cho thầy 40 tỷ đi. Thành ra các vị nghĩ xem. Thành ra một con người á, nhưng mà nghĩ á, mình cúng một lần 40 tỷ đâu phải chuyện dễ đâu, phải không? Nhưng mà ông này làm. Rồi, ông nói là chẳng phải là cúng cho thầy làm cái chuyện này thôi, nhưng mà tất cả các cái Phật sự khác đó con đều cúng hết. Thế nên ông xây chùa ở bên Kharkov, tức là bên Ukraine, ông cũng đã xây chùa. Lúc mà ông còn ở nước ngoài đó thì ông đã xây chùa ở nước ngoài đó. Bây giờ về Việt Nam đó là ông xây chùa ở Việt Nam. Bữa hôm trước đó là thầy ra ông khánh thành cái chùa ngoài Hà Tĩnh. Cái chùa Hà Tĩnh đó là cái chùa đó là ông cố của ông xây dựng mấy đời rồi, xây dựng trước ấy. Mà bây giờ nó chiến tranh nó hư, nó sập hết rồi, mà ông về ông làm cái chùa chỗ đó nữa. Thì thầy nghe nói là ông làm cái chùa đó nữa, quý vị thấy là 150 tỷ. Một cái chùa nữa mà làm 150 tỷ. Ông nói là cái này hồi đó cái di tích của ông nội ông cố gì của ông làm đó, bây giờ đó ông làm ăn được, cho nên bắt buộc ông về ông phục hưng lại cái ngôi chùa đó, cái chỗ quê ông ta. Thế ông này xây rất nhiều chùa, nhưng mà thầy thấy ông xây nhiều chùa nhưng mà ông cứ giàu thêm lên, phải không? Thế nên từ xây cái tòa nhà Vincom đó, bây giờ nó lại là xây thêm cái tòa cao ốc mà 80 tầng này, thầy nghe nói sợ. Đó, đây là cái trường hợp mà đặc biệt đó, thầy nói chỗ này nhìn thấy đó thì chúng ta mới tin được ở trong cái thời Đức Phật mà có một cấp cô độc. Những người này đó họ sanh ra trên cuộc đời này họ có cái phước báo họ rất lớn. Cho nên trên cuộc đời này họ từ cái may mắn này sang cái may mắn khác, mà họ cứ giàu, họ giàu thêm như vậy thôi. Đây là cái phước. Cho nên cái khi mà Đức Phật sanh trên cuộc đời này đó, thì tất cả những người có phước báo đó, tức là trong cái thế giới thật báo của Đức Phật đó, họ cùng sanh lên hết. Tên họ cùng sanh lên trên cuộc đời này hết đó, cho nên họ cùng với Đức Phật, hỗ trợ cho Đức Phật để mà làm tất cả các việc này. Cho nên những người mà đi theo Đức Phật đó, quý vị thấy ở trong đó đó là có 1.200 vị A-la-hán, tức là những người theo Đức Phật đó, mà tu hành đắc đạo đó, thì tất cả 1.000 người đắc đạo như vậy thành quả A-la-hán thì chuyện dễ đâu. Phải không? Nhưng mà thầy nghĩ đó, là tại sao có một con số này thôi đó. Mà đáng lẽ là nếu mà thiệt ra đó, mới ban đầu mà Ngài giáo hóa 1.200 người đắc quả A-la-hán rồi, tức là mới 1 năm đầu thôi, Ngài thành Phật 1 năm thôi, mà đã làm cho 1.250 người này đắc quả A-la-hán. Rồi bây giờ Đức Phật trụ thế luôn mấy, tức là 49 năm nữa, phải không? Tức là thuyết pháp liên tục 49 năm nữa đó, mà sao không thấy ai đắc quả nữa? Đấy. Cho nên làm cho chúng ta cái suy nghĩ, tất cả những người này đó là những người từ trong thế giới thật báo của Đức Phật mà sanh lại đây. Cho nên kinh Pháp Hoa đó ta gọi gì? Cái đệ tử của Đức Phật đó, nó gồm có một cái chúng đầu tiên gọi là chúng duyên khởi. Cái duyên khởi tức là những người này là những người hợp tác với Đức Phật để giáo hóa chúng sanh. Họ hiện thân trở lại đó, Đức Phật sanh lại họ cũng sanh theo. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy rõ này. Ta nói người này sanh ra làm vua, người kia sanh ra làm tướng, người nọ sanh ra làm quan, người nọ sanh ra làm trưởng giả. Tất cả những cái người này đã cùng sanh ra lại, mỗi một người đóng một vai trên cuộc đời này đó, để mà giáo hóa chúng sanh cùng với Đức Phật. Cho nên con số này nó không tăng nữa, phải không? Sau này người ta theo Đức Phật, người ta tu đông, mỗi ngày người ta theo, người ta ùn ùn, người ta kéo theo, người ta quy y, người ta xuất gia, người ta tu. Nhưng mà lại là có nhiều cái dở sanh ra theo ra. Nên là có những người nó thấy như vậy sướng quá, đi tu vô đó là Đức Phật bắt buộc á, sao? Tức là đi chân đất, phải không? Đầu trần, chỉ có một cái y và cái bình bát thôi. Mà ai cúng tiền Đức Phật cấm không cho nhận, phải không? Thì một số người tham lam muốn đi theo Đức Phật tu để hưởng lợi này đó, họ thấy không lợi gì hết đó, thôi tu được 5-10 ngày thôi không tu nữa, phải không? Thành ra các vị thấy cái này, các vị thánh A-la-hán mà nồng cốt này đó, là đó là những người sanh trên cuộc đời để trợ hóa cho Đức Phật. Cho nên cái chúng này là cái chúng nồng cốt quan trọng. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là những người mà thầy nói hồi nãy đó, tức là quyến thuộc của Đức Phật. Quyến thuộc Đức Phật mà còn kẹt trở lại trong cái thế giới ta bà này đó. Kẹt lại thế giới ta bà này đó, tức là vì có nghiệp, có tội, cho nên không về thế giới thật báo được, mà sót lại trong thế giới này, sót lại trong này để chịu khổ, phải không? Cho nên chịu khổ, chịu nhục, cho nên Đức Phật tái sanh lại trong cuộc đời này để độ những người đó. Tại trong đó quý vị thấy rõ nhất là có 2-3 người mà Đức Phật độ được, đắc đạo. Tại nên người thứ nhất là ông Vô Não, tức là sát nhân, phải không? Một tên sát nhân. Cái tên sát nhân này đó, ngày nay chúng ta thường gọi là đâm thuê chém mướn, xã hội đen đó, chuyên môn là giết người trả thù đó. Thì cái trường hợp mà cái người mà ác độc như vậy đó, cho nên tái sanh lại trên cuộc đời này, nếu chúng ta không may mắn mà chúng ta gặp thầy tà bạn ác á, thì họ mới rủ chúng ta, họ dụ dỗ chúng ta đi vào con đường tội lỗi này, thì chắc chắn chúng ta phải thọ nghiệp. Cho nên cái ông này là cái ông mà trở thành ác, là vì ông thầy của ông quá ác, cho nên mới xúi ông ta làm những cái chuyện ác này. Thì bây giờ Đức Phật muốn cứu cái ông này, muốn cứu cái ông này đó, cho nên Đức Phật mới tới để mà độ cho ông này, ông này mới tu được. Đây là vô não không? Nên vô não này bảo là giác dao để mà giết Phật, nhưng mà được Đức Phật độ. Thì ông vô não này nên là cái ông đó, ông nghĩ rằng thầy ông dạy phải giết cho đủ 100 người thì làm thánh. Cho nên ông giết được 99 người rồi. Ông kiếm một người nữa mà ai thấy ông cũng trốn cũng chạy hết. Cho nên ông mới nghĩ thôi bây giờ mình về mình giết mẹ mình cái nữa cho đủ 100 người phải không? Đó, cái ác lên tới cái độ cao như vậy đó mà Đức Phật á, xuất hiện lên, ông nghĩ thấy được Đức Phật cho nên ông nghĩ thôi có gặp ông Sa Môn này thôi mình chém đại một dao cái là xong chuyện. Nhưng mà ông rượt Đức Phật á, ông chém á, Đức Phật cứ đi nhẹ nhàng như vậy mà ông không bao giờ chạy theo kịp. Cho nên lúc đó nó ông mới thức tỉnh trở lại được. À, thức tỉnh là được rồi, đời trước ông là tu. À, đời trước ông là tu, nhưng mà vì nó bị thầy tà bạn ác dẫn vô trong con đường tội lỗi, con đường bùa chú, cho nên nó sanh ra cái hư thân mất nết đi tới chỗ này. Cho nên theo Đức Phật tu, nhưng mà về sau đó cái cuộc đời ông này cũng rất lận đận lao đao. Đấy. Tức là đi khất thực á, người ta đánh, người ta chửi, người ta làm đủ thứ chuyện ông ta hết. Nhưng mà vì theo Phật tu rồi cho nên ông ta nhịn hết. Ông ta nói là vì trước đây tôi đã tạo nhiều tội lỗi quá đi, cho nên bây giờ nhờ cái này mà bớt cái tội cho tôi phải không? Cho nên nếu quý vị tu hành á, mà gặp cái nghịch duyên á, khởi lên cái ý niệm như ông vô não đó, thì cái trường hợp này cũng được Phật cứu. Không có cái gì mà vô cớ hết. Mình cứ nó vô cớ nó nói xấu tôi, vô cớ nó chửi mắng tôi, vô cớ nó đánh tôi, không có đâu. Tại cái tướng tội lỗi mình nó hiện ra, cho nên nó nhìn thấy mình nó muốn đánh rồi. Tức là nhìn thấy mình nó muốn đánh rồi. Tại hồi trước, tại là tôi có thấy mấy ông công an của chế độ cũ đó. Tại là ông nói là ngày nào không đánh thì trường hợp này ăn cơm không được phải không? Nhưng mà cái khi đó, ông gặp tôi đó thì ông lại không đánh. Lúc đó là tôi cũng bị bắt. Nhưng mà tự nhiên ông thấy tôi không đánh, ông không dám đánh, không muốn đánh phải không? Tại sao vậy? Tại trong lúc đó tôi niệm Quan Âm. Thành ra tôi coi như là mình chết rồi, cho nên trong lòng tôi chỉ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thôi. Thành ra nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, tự nhiên mình hiện ra cái tướng không phải là tướng nghiệp, không phải là cái tướng người ta thay muốn đánh mình nữa, cho nên ta không đánh chứ. Thế nên các vị nghiệm cái này rồi thấy rõ. Cho nên ta bảo là niệm Phật thoát nạn là chỗ này. Mà tôi chứng nghiệm trong cuộc sống tôi thấy. Còn ở trong lúc đó mình sợ nó, phải không? Nó cũng muốn đánh mình. Nó hiện ra tướng sợ, tức là mình có tội lỗi rồi cho mình sợ chứ. Cho nên nó muốn đánh mình. Mình giận nó, mình thù nó lại càng đánh mình hơn nữa, phải không? Tất cả những cái tướng này là tướng nghiệp, cho nên nhất định là chúng ta phải trả quả báo. Thành ra ông vô não này biết được cái nghiệp đời trước của mình, ác nghiệp của mình, cho nên lúc bây giờ kham nhẫn mà nghĩ tới Phật, mà nhịn được, mà tu được á, cho nên xóa được cái nghiệp này, tới cuối cùng ông cũng đắc đạo, đắc thánh quả là hán, tức là trở về thế giới thật báo. Đấy. Tức là Đức Phật sanh trên cuộc đời này là nhằm cứu những cái người còn sót lại. Cái số đệ tử của Đức Phật mà còn sót lại, thay vì đi vào hết ở trong cái thế giới của Đức Phật rồi Ngài về trong đó, thì về trong đó hết rồi, phải không? Về đó hết rồi, nhưng mà cũng còn sót lại một số mà Ngài thương, Ngài quay trở lại, Ngài cứu. Cho nên mình đây cũng thuộc về cái những người mà Đức Phật thương, Đức Phật quay trở lại, tái sanh trên cuộc đời này để mà đi xuất gia làm Phật rồi đó, để Ngài cứu mình, Ngài độ mình. Cho nên Ngài mới giảng kinh thuyết pháp. Cho nên ai mà nghe kinh, nghe pháp mà nghĩ tới Phật, mà tu hành theo lời Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật nói là đó là chúng đương cơ, tức là những người đó, những người có duyên với Đức Phật, thì chắc chắn ta cứ theo đó tu hành thì ta cũng sẽ về ở trong cái thế giới của Đức Phật. Cái đây là cái mục tiêu của chúng ta phấn đấu đó. Còn những người khác, cái chúng thứ ba là gì? Gọi là chúng kết duyên. Tại nên ta thấy những cái người mà họ tu hành, họ có kết quả rồi đó, lúc bây giờ ta mới phát tâm, ta muốn tu, ta muốn làm theo đó, thì cái này mới kết duyên. Cho nên ta muốn làm theo, ta muốn tu, nhưng mà chắc chắn là ta không được như những người đó đâu. Tại vì căn lành chúng ta ít, căn lành ta ít cho nên cái kết quả chúng ta không nhiều, cho nên không thể đạt được. Cho nên mới vừa kết duyên xong rồi đó, vô làm được một lúc rồi đó, thấy buồn, thấy mệt, thấy nản, chúng ta bỏ cuộc, phải không? Cái này là chúng kết duyên thôi. Tại vì thấy tất cả các Phật tử tới đây quy y, hay là thấy tới đây công quả, thấy đây cũng vui vui thôi, mình vô mình tu thử. Thì vô tu thử được vài ngày đó thấy mệt, thấy chán. Cho nên ở đây đó, Thầy thấy có một số các vị mà công quả đó, ngày nào cũng tới đây quét lá và nhổ cỏ đó, Thầy nghĩ, Thầy nói những người này những người có căn lành đó. Những người có căn lành đó, cho nên Đức Phật sẽ độ cho những người này đó, họ đi vào trong thế giới kia. Cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta chịu đựng được, chúng ta vui vẻ được, chúng ta hành đạo đó, thì chắc chắn sẽ được Đức Phật cứu chúng ta. Thầy xin ngừng ở đây rồi tuần sau chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.